Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ tối nay thứ Bảy ngày 8 tháng 9 năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày.
Nổ bom tự sát giết chết 6 người ở thủ đô của Afghanistan. Các nhà lãnh đạo APEC nhóm họp tại Nga bàn về việc phục hồi kinh tế thế giới. Và gần 30 người thiệt mạng vì lục lội và đất sạt lở ở Việt Nam.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên James Brooke sẽ có bài tường trình về thành phố Vladivostok của Nga đang chuyển mình từ một thành lũy chống giặc ngoại xâm châu Á sang thành địa điểm thu hút các nhà đầu tư châu Á-Thái Bình Dương. Kế đến là bài tường trình của Ron Coben về ngành du lịch đang bùng phát tại Miến Điện. Và tiếp theo là chuyên mục đời sống văn hóa cuối tuần. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Lực lượng quốc tế hỗ trợ an ninh Afghanistan của NATO, gọi tắt là ISAF, đã lên án vụ nổ bom tự sát ở Kabul giết chết 6 người. Họ nói rằng những hành động như vậy là lợi dụng những cá nhân dễ bị tổn thương và ép buộc những người này thực hiện những hành vi khủng khiếp. Thông cáo của ISAF công bố ngày hôm nay cho biết dưới hữu trách nghi kẻ nổ bom tự sát tấn công gần trụ sở chính của NATO là một thiếu niên và có trẻ em trong số các nạn nhân. Phe Taliban lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công, nhưng họ nói rằng người nổ bom là một thanh niên trong độ tuổi 20. Một phát ngôn viên của nhóm hiếu chiến này nói rằng mục tiêu của vụ tấn công là cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ, tức CIA. Các giới chức cho biết nhiều sứ quán Tây Phương nằm gần nơi xảy ra vụ nổ. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kabul cũng đã lên án vụ tấn công ngày hôm nay. Họ nói rằng nếu tin cho rằng kẻ nổ bom là một thiếu niên là chính xác, thì phe nổi dậy đã cho thấy là họ sẵn sàng lợi dụng những người dễ bị thương tổn và dễ bị lung lạc nhất để tiến hành những vụ tấn công. Vụ nổ này xảy ra trong lúc dân chúng Afghanistan cử hành lễ giỗ thứ 11 của viên chỉ huy lực lượng kháng chiến Ahmad Shah Massoud. Ông Massoud đã chiến đấu chống lại lính Liên Xô và đồng minh của họ ở Afghanistan trong thập niên 1980. Ông cũng là người lãnh đạo Liên minh miền Bắc, quy tụ một nhóm các viên chỉ huy Afghanistan chống lại phe Taliban trong thập niên 1990. Ông Massoud đã bị những kẻ nổ bom tự sát của Al-Qaeda giả dạng làm nhà báo ám sát vào ngày 9 tháng 9 năm 2011, chỉ hai ngày trước khi xảy ra những vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 ở Mỹ. Vụ ám sát ông Massoud được cho là có liên hệ với những vụ tấn công khủng bố đó. Một số nhà phân tích nói rằng Al-Qaeda đã viết viên chỉ huy kháng chiến này để bảo đảm là họ có được sự ủng hộ của phe Taliban sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Trung Quốc cam kết sẽ đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế quốc nội để góp phần chống lại những chướng ngại cho sự hồi phục của nền kinh tế toàn cầu. Chủ tịch Trung Quốc ông Hồ Cẩm Đào đã hứa hẹn như thế ngày hôm nay tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC, diễn ra ở thành phố Vladivostok của Nga. Trong khi đó, Hoa Kỳ và Nga đã ký một hiệp định tại hội nghị này để tăng cường sự hợp tác khoa học giữa hai nước ở Bắc Băng Dương. Hiệp định được ký kết hôm nay giữa Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Theo dữ liệu, hội nghị APEC sẽ nêu bật những nỗ lực nhằm vực dậy sự tăng trưởng của kinh tế khu vực và thế giới. Khối APEC gồm 21 thành viên, chiếm 40% dân số, 54% sản lượng kinh tế và 44% kim ngạch thương mại của cả thế giới. Trong lúc có mặt tại Nga, Ngoại trưởng Clinton sẽ hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin để trao đổi quan điểm về việc làm thế nào để chấm dứt vụ đổ máu ở Syria, là nơi mà các lực lượng chính phủ đã giao chiến với phe nổi dậy trong 18 tháng qua. Hoa Kỳ muốn Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị loại khỏi quyền lực, trong khi Nga thì chống đối sự can thiệp của nước ngoài. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã đánh dấu kỷ niệm 11 năm ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 với việc tưởng niệm các nạn nhân và vinh danh những người đã hy sinh để làm cho nước Mỹ được an toàn. It's a chance to honor the courage of the first responders who risked their lives on that day and every day since. Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, ông Obama đã ca ngợi lòng dũng cảm của những nhân viên ứng phó tình huống khẩn cấp ở New York, Washington và Pennsylvania. Ông cũng ca ngợi sự đáp trả của Mỹ đối với những vụ tấn công và ông nói rằng hàng ngũ lãnh đạo của Al-Qaeda đã bị tan nát và Osama bin Laden giờ đây không còn là một mối đe dọa. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói rằng những vụ tấn công đó không làm cho nước Mỹ rút khỏi cộng đồng toàn cầu, mà thay vào đó đã đưa nước Mỹ tới chỗ xây dựng những liên minh trong lúc tăng cường an ninh ở quốc nội. Bài diễn văn hàng tuần của phe Cộng hòa ngày hôm nay thì đưa ra một thông điệp chính trị. Thượng nghị sĩ John Barrasso nói rằng nước Mỹ không tốt đẹp hơn sau 4 năm nằm dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Obama.
The undeniable truth is President Obama is on track to have the worst jobs record of any president.
Ông Barrasso nói rằng các chính sách kinh tế của Tổng thống Obama đã làm cho nền kinh tế Hoa Kỳ không thể hồi phục và đã không giảm được tỷ lệ thất nghiệp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Iran nói rằng Canada đang bị ảnh hưởng của chế độ Đại Do Thái sau khi Ottawa quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran ông Ramin Mehman Parash ngày hôm nay nói rằng Tehran sẽ có sự đáp trả thỏa đáng cho chính phủ Canada mà ông gọi là một chính phủ cực đoan. Ông không cho biết Iran định đáp trả như thế nào. Ngày hôm qua, Canada cho biết họ đóng cửa sứ quán ở Tehran và trục xuất toàn bộ các nhân viên ngoại giao của Iran ở Canada. Ngoại trưởng John Baer nói rằng Ottawa xem chính phủ Iran là mối đe dọa đáng kể nhất cho hòa bình và an ninh toàn cầu ngày nay. Ông Baer đưa ra một số lý do của quyết định này, trong đó có chương trình hạt nhân của Iran, sự hỗ trợ quân sự của nước này cho Syria và sự thù địch của họ đối với Israel.
Diplomatic relations between Canada and Iran have been suspended. All Canadian diplomatic staff have already left Iran.
Ngoại trưởng Baer cũng nói rằng Iran là một nước bảo trợ khủng bố. Tin tức cho biết một thông cáo viết bằng tiếng Ba Tư đã được dán trên cổng của sứ quán Iran tại Ottawa, nói rằng sứ quán này đóng cửa vì quyết định có tính chất thù địch của chính phủ Canada. Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu đã ca ngợi quyết định của Canada. Ông nói rằng đây là một hành động dũng cảm, chứng tỏ vị thế lãnh đạo và đã đưa ra một thông điệp mạnh mẽ cho toàn thế giới. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì cho biết họ chia sẻ mối quan tâm của Canada về những hành vi của Iran. Phát ngôn viên Patrick Ventro nói rằng Hoa Kỳ muốn tất cả các nước cùng nhau cô lập Iran. Lục lội và đất sạt lở ở Việt Nam đã gây tử vong cho ít nhất 29 người trong vài ngày vừa qua, giữa lúc mưa lớn trút xuống các khu vực ở miền Trung và miền Bắc. Hãng tin Reuters hôm thứ Bảy trích lời các giới chức chính phủ ở Hà Nội nói rằng tỉnh Nghệ An đang bị lụt, dự kiến sẽ có thêm mưa và dư hữu trách đang ra sức di tản dân chúng ra khỏi những vùng nguy hiểm. Báo chí Việt Nam cho biết ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong vụ sập hầm lò tại một địa điểm khai thác thiết trong một vùng núi ở tỉnh Yên Bái. Một người khác đã qua đời tại bệnh viện. Tại một cuộc hội thảo về an ninh lương thực và biến đổi khí hậu ở Hà Nội hôm thứ Năm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết là trung bình có 430 người thiệt mạng mỗi năm vì thiên tai ở Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2007 cho đến năm 2011 và thiệt hại tài sản ước chừng 1% tổng sản lượng quốc nội.
Quý vị đang nghe phần tin tức và thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington.
Thủ tướng Trung Quốc ông Ung Gia Bảo ngày hôm nay đã đến thăm nạn nhân động đất ở vùng Tây Nam. Ông Gia Bảo tới khu vực nghèo khó này hồi tối thứ Sáu, vài giờ sau khi hai cơn địa chấn nối tiếp nhau đã giết chết ít nhất 60 người và gây thương tích cho hơn 700 người. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cảnh báo là số tử vong có thể gia tăng bởi vì đường xá bị gián đoạn và mạng lưới truyền tin bị hư hại, khiến cho việc thu thập thông tin trở nên khó khăn. Hai trận động đất 5.6 độ có tâm chấn cạn đã xảy ra ở hai tỉnh Vân Nam và Quý Châu. Các giới chức cho biết là phẩm vật cứu trợ khẩn cấp đang được chở tới tỉnh Vân Nam, là nơi có hơn 100.000 người đã di tản. Cũng liên quan tới Trung Quốc thì có khoảng 100.000 người Hồng Kông đã biểu tình trước trụ sở chính của chính quyền Hồng Kông hồi tối thứ Sáu để phản đối kế hoạch dạy môn công dân giáo dục tại các trường trung học. Những người biểu tình cho rằng môn học về lịch sử và chủ thuyết của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một mưu toan tẩy não và tuyên truyền của chính phủ ở Bắc Kinh. Trưởng quan hành chánh Hồng Kông ông Lương Chấn Hoa cho biết ông đồng ý đối thoại vô điều kiện với đại diện của những người biểu tình, nhưng ông nói thêm rằng kế hoạch áp dụng giáo trình mới chưa thể hủy bỏ ngay. Mục tiêu của giáo trình này đã được phát họa trong một tờ truyền đơn do chính quyền tài trợ có nhan đề Mô hình Trung Quốc, với nội dung chính là ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc, phớt lờ những biến cố trọng đại như vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989 và mô tả thể chế dân chủ đa đảng là độc hại. Hồng Kông đã được Anh Quốc trả về cho Trung Quốc vào năm 1997 và dựa trên nguyên tắc một quốc gia hai chế độ, 7 triệu cư dân của thành phố này được hưởng những quyền tự do chính trị và xã hội mà những nơi khác ở Trung Quốc không có.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, hôm qua thứ Sáu 7 tháng 9, lãnh đạo các quốc gia quanh Thái Bình Dương bắt đầu hội nghị thượng đỉnh APEC dài 3 ngày tại Nga, quốc gia thường không được xem là một cường quốc Thái Bình Dương. Từ Vladivostok, một hải cảng chính của Nga ở Thái Bình Dương, thông tin viên James Brooks của đài VOA gửi về bài tường trình sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi.
Lãnh đạo từ 20 quốc gia chung quanh vùng châu Á-Thái Bình Dương đến dự hội nghị APEC tại Nga, quốc gia không được kể là một cường quốc Thái Bình Dương. Để chuẩn bị cho hội nghị, Nga cho biết đã tiêu 22 tỷ đô la để hiện đại hóa Vladivostok, thành phố cảng chính của Nga ở phía Thái Bình Dương. Số tiền này cao hơn 50% chi tiêu của Anh cho Olympic London vừa qua. Lãnh đạo chính phủ bay đến Vladivostok dự hội nghị, đáp xuống phi trường mới được xây, có thể đón 15 triệu du khách mỗi năm, gấp 10 lần số khách đến thăm năm ngoái. Những hành khách này sẽ đi qua những xa lộ và cầu vượt mới, bao gồm một cầu treo bằng dây cáp dài nhất thế giới. Nhịp cầu chính giữa dài 1 km, được treo giữa hai tháp, mỗi tháp cao hơn tháp Eiffel. Cây cầu tốn 1 tỷ đô la này dẫn đến đảo Nga, phần cực nam của Vladivostok, và là địa điểm của một trường đại học mới kiểu Mỹ. Hội nghị APEC diễn ra tại đây vào thứ Bảy và Chủ nhật, và vào tháng tới, khi trường đại học mở cửa tại đây, đây sẽ là nơi sinh hoạt của 25.000 sinh viên. Giáo sư Artyom Lukin là giám đốc nghiên cứu quốc tế tại trường đại học Liên bang Viễn Đông.
Russia wants to be a great Asia-Pacific power, not just a great Eurasian power.
Giáo sư Lukin nói, hội nghị APEC được xem như là một tiệc lớn để xác nhận tư thế của Nga như một cường quốc hiện đại của Thái Bình Dương. Vladivostok có nghĩa là cai trị miền Đông. Từ thời Nga Hoàng cho đến thời kỳ Liên bang Xô Viết, Vladivostok có vai trò là một pháo đài đẩy lui các cuộc xâm lược đến từ châu Á. Từ đảo Nga, bao quanh bởi biển Nhật Bản, 6 pháo đài và 27 khẩu đại pháo đứng canh phòng ngạo nghễ. Được giao tổ chức hội nghị APEC, Vladivostok đóng vai trò không phải đẩy lùi những người từ nước ngoài đến xâm lăng, nhưng để chào mừng họ như những đối tác thương mại. Nhà cầm quyền Nga nói, họ nhắm vào việc tăng gấp đôi mậu dịch châu Á-Thái Bình Dương, tăng mậu dịch này lên bằng một nửa doanh thu mậu dịch của cả nước. Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Andrei Belousov nói với đài VOA là cam kết của Kremlin rất rõ ràng. Ông Belousov nói rằng, chỉ cách đây 2 năm, địa điểm hội nghị hoàn toàn là một cánh đồng hoang vu. Kể từ đó, các công nhân đã xây lên những tòa nhà có 1 triệu mét vuông mặt bằng sử dụng được. Việc nâng cấp Vladivostok bất thình lình đến nỗi một tàu du lịch trên biển được mang đến để chứa 500 tham dự viên hội nghị thượng đỉnh. Công nhân vẫn còn đang xây dựng hai khách sạn Hyatt, chuỗi khách sạn quốc tế đầu tiên phục vụ cho một thành phố 600.000 người. Còn đang xây dựng là một nhà hát opera và ballet, cũng có những đường ống dẫn khí đốt mới và một nhà máy xử lý nước thải mới. Trong vòng một năm, công nhân sẽ bắt đầu xây dựng một nhà máy lọc dầu, một nhà máy khí đốt hóa lỏng và một khu vực đánh bạc lớn cho khách du lịch châu Á. Mục đích là làm cho Vladivostok trở nên hấp dẫn đối với những người trẻ. Từ việc đẩy lùi những toán quân xâm lược châu Á, thành phố một thời là pháo đài này, hiện có một vai trò mới, thu hút các nhà đầu tư châu Á.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA. Thưa quý vị, công nghiệp du lịch của Miến Điện đang tăng vọt. Số du khách và doanh gia đến nước này tăng trên 30%. Và nước này đang có kế hoạch xây một phi trường quốc tế mới. Nhưng theo tường trình của thông tin viên VOA Ron Coben từ Bangkok, khối lượng giao thông và việc khối hạ phát triển có thể có những bất lợi. Mời quý vị cùng theo dõi bài tường trình.
Du lịch là chỉ số mới nhất về sự thay đổi ở Miến Điện. Trong 7 tháng đầu năm nay, có khoảng 300.000 khách đến, con số khác ngang với con số cho cả năm 2011. Du khách đến từ Thái Lan đại diện cho nhóm lớn nhất từ châu Á, tiếp theo là Nhật Bản, Trung Quốc và Nam Triều Tiên. Số người Âu Châu chiếm gần 1/4 du khách đến Miến Điện. Đến năm 2014, khi Miến Điện dự trù chủ trì các cuộc họp thường niên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, thì số người đến theo dự kiến sẽ lên đến gần 1 triệu người. Hiện có 25.000 phòng khách sạn ở khắp Miến Điện, còn gọi là Myanmar, với 8.000 phòng ở thủ đô thương mại là Rangoon. Nhưng sự tăng trưởng nhanh chóng đã dẫn đến chỗ ùn tắc cho các hãng tổ chức tour và sự cạnh tranh ngày càng tăng về phòng ở giữa các du khách và những người đến Miến Điện để kinh doanh. Ông Luzi Matzik là một người làm việc lâu năm trong kỹ nghệ du lịch và là trưởng ban quản trị của công ty Asian Trails có trụ sở ở Bangkok. Ông nói rằng sự tăng trưởng mau chóng của ngành du lịch ở Miến Điện là hiện tượng chưa từng có từ trước đến nay.
We never had any country with such a rapid growth, an explosion of growth.
Chúng ta chưa từng có nước nào có sự tăng trưởng nhanh đến như vậy. Một sự bùng nổ về tăng trưởng chưa bao giờ xảy ra. Vấn đề của chúng ta hiện giờ là số hành khách. Chúng ta không thể tăng thêm đơn giản là vì không có khả năng ở đó về phòng khách sạn hay phương tiện chuyên chở.
Ông Matzik nói, có những lời than phiền các công ty du lịch về giá phòng khách sạn tăng vọt và không thể làm hợp đồng giữ nhiều phòng trước. Ông nói việc nới lỏng các biện pháp chế tài kinh tế đã áp dụng lâu nay đối với Miến Điện vì thành tích nhân quyền đã cải thiện, đã đưa đến một luồng khách thuộc giới kinh doanh. Một số công ty đã đặt trước nhiều phòng mà trước kia thường dành cho du khách. Thứ trưởng Bộ Du lịch và Khách sạn của Miến Điện, ông Tay Aun, nói trong khi sự tăng trưởng được đón nhận thì nó cũng tạo ra những thách thức mới, nhất là nhu cầu nâng cấp các nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng.
We need to upgrade the standards of the services, quality of services very important.
Chúng ta cần phải nâng cấp các tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn về dịch vụ là điều rất quan trọng. Điều thứ nhì là vận chuyển nội địa và cũng phải nâng cấp các khách sạn hiện hữu nữa. Chúng ta phải nâng cấp các địa điểm du lịch hiện nay, đồng thời mở thêm các địa điểm du lịch mới.
Miến Điện hiện đang hoạch định một phi trường quốc tế mới ở gần Rangoon, cũng như gia tăng số phòng trong thành phố, bằng cách biến các căn hộ thành khách sạn, tăng thêm được 500 phòng trong năm nay. Ngân hàng Phát triển Á Châu ADB đang chuẩn bị một kế hoạch du lịch cho Miến Điện. Các hãng hàng không khu vực cũng đang gia tăng các dịch vụ. Kinh tế gia của ADB, ông Alfredo Perigero, nói rằng cơ sở hạ tầng và phát triển nhân sự là những hạn chế chính đối với nền kinh tế.
Transport, there's still a lot of obstacles both in the ports and a lot of obstacles to cross borders. If you look at them...
Về vấn đề vận chuyển vẫn còn rất nhiều trở ngại cả tại những bến cảng lẫn trở ngại ngang qua biên giới. Và nếu xét về khả năng thì cần phải có nhân viên. Chúng ta có một số khả năng, nhưng vì sự xuống cấp trong đào tạo nghề nghiệp và hệ thống đại học ở cả Miến Điện và trong thời gian từ 20 đến 30 năm vừa qua, họ không có những điều kiện đó.
Chính phủ nói chính sách du lịch nhắm mục đích giúp giảm nghèo và đem lại sức mạnh cho phụ nữ với tăng trưởng đều đặn về số khách đến, có lợi cho các cộng đồng địa phương và sự phát triển dài hạn của Miến Điện.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.vietnamese.goenglish.me voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Thưa quý vị, Thổ Nhĩ Kỳ đang theo đuổi một chính sách ngày càng mạnh mẽ, yêu cầu các bảo tàng hàng đầu thế giới trả lại di sản của nước này. Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Ertuğrul Güney nói rằng trong thập kỷ qua, hơn 4.000 cổ vật đã được đưa trở lại Thổ Nhĩ Kỳ từ các bảo tàng và các bộ sưu tập trên thế giới. Chuyên mục Đời sống văn hóa kỳ này mời quý vị theo dõi bài tường trình của Dorian Jones, thông tin viên của đài VOA từ Istanbul.
Bộ trưởng Văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã khánh thành bảo tàng khảo cổ mới tại thành phố Izmir ở miền Tây. Ông Güney là kiến trúc sư của cuộc cách mạng xây dựng bảo tàng ở nước này nhằm khai thác di sản phong phú của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều bảo tàng khảo cổ học mới đã được khánh thành trên toàn quốc và thêm nhiều bảo tàng khác đang được lên kế hoạch, trong khi những bảo tàng đã được thành lập đang được tân trang với ngân quỹ lớn. Nhưng như ông Güney đã nói rõ trong khi khánh thành bảo tàng mới nhất này, cuộc cách mạng của ông có tác động mang tính quốc tế. Ông Güney nói, khi bạn ghé thăm các bảo tàng lớn của thế giới tại Mỹ, Anh, Pháp, Đức, bạn thấy rằng hầu hết những cổ vật quý xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ, Italia, Ai Cập và Hy Lạp. Ông nói một số đó đã bị cướp bóc, và ông nói ông đang đấu tranh để đòi lại các cổ vật lịch sử, bị đưa bất hợp pháp tới các bảo tàng lớn trên thế giới từ Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng với việc hành động mạnh mẽ tại tòa án để đòi lại các cổ vật từ các bảo tàng lớn trên thế giới, ông Güney còn tiến hành một phương pháp tiếp cận mới. Hồi đầu năm nay, ông đã phủ quyết phản đối việc cho Bảo tàng Anh mượn cổ vật để trưng bày cho một cuộc triển lãm lớn, cho tới khi bảo tàng này trả lại các cổ vật mà Ankara tuyên bố đã được rời đi một cách trái phép. Các biện pháp trừng phạt tương tự cũng đã được áp dụng cho các bảo tàng lớn khác. Ông Batgelen, biên tập viên của một tạp chí hàng đầu về khảo cổ của Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng chính sách này có thể gây ra những hậu quả có tác động lớn cho các bảo tàng trên khắp thế giới.
We have some lists, many lists for the Germany, for the United Kingdom, for the United States.
Chúng tôi có nhiều danh sách yêu cầu đối với Đức, Anh, Hoa Kỳ, Pháp và có lẽ cả Áo. Hơn 1.000, hàng ngàn hiện vật gồm sứ và một số là đồng xu. Nhiều đồ vật đá cẩm thạch rất lớn như quan tài và những bức tượng lớn, nhiều thứ lắm.
Bộ Văn hóa của Thổ Nhĩ Kỳ cũng tận dụng sự ưa thích mà giới khảo cổ dành cho nước này làm phương tiện gây áp lực. Ankara đe dọa đình chỉ giấy phép của một nhà khảo cổ học người Đức làm việc tại một công trường khai quật lớn, trừ phi một bảo tàng Đức trả lại Thổ Nhĩ Kỳ cổ vật tranh chấp. Bảo tàng cuối cùng cũng phải tuân thủ hồi năm ngoái. Tuy nhiên, chính sách cứng rắn đã vấp phải chỉ trích rằng bộ này cần thiết phải xử lý các vấn đề ở trong nước trước khi hướng ra nước ngoài. Ông Akha, một nhà bình luận cho tờ Cumhuriye của Thổ Nhĩ Kỳ, đã cống hiến phần lớn cuộc đời mình để đòi lại các cổ vật bị đánh cắp từ nước ngoài.
This looting anarchy in Turkey getting bigger and bigger. At the same time, they're trying to retrieve the items.
Tình trạng cướp bóc bừa bãi ở Thổ Nhĩ Kỳ đang ngày càng nghiêm trọng hơn. Và cùng lúc, họ lại tìm cách thu hồi các cổ vật từ các bảo tàng khác nhau trên thế giới. Nhưng chính phủ không quan tâm tới tình trạng cướp bóc ở trong nước. Đây là sai lầm lớn.
Nhưng ông Bộ trưởng phản đối tố cáo này, tuyên bố rằng nguồn lực dành cho khai quật khảo cổ đã tăng 12 lần trong vòng 12 năm qua. Ngoài ra còn có yếu tố kinh tế đằng sau động lực mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đòi lại các cổ vật nổi tiếng. Di sản khảo cổ của Thổ Nhĩ Kỳ hiện là một phần chính trong động lực của chính phủ nhằm thu hút du khách. Với các quảng cáo như thế này nhằm quảng bá đất nước mang đến nhiều điều hơn là chỉ là nắng vàng và bãi biển. Một phần của chính sách đó bao gồm việc xây dựng một trong những viện bảo tàng khảo cổ lớn nhất cho thủ đô Ankara. Ông Batgelen, biên tập viên tạp chí khảo cổ, lo ngại rằng Chính sách gấp rút đòi lại các cổ vật rốt cuộc sẽ ảnh hưởng tới các bảo tàng và các dự án khảo cổ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông gợi ý một sự thỏa hiệp, theo đó các cổ vật có thể được cho các bảo tàng mượn tới 40 năm. Tuy nhiên, Bộ trưởng Văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra quyết tâm đòi lại các cổ vật. Ông đã công bố một thỏa thuận với Hy Lạp nhằm cùng nhau tiến hành cuộc tranh đấu và các cuộc thương lượng đang tiếp diễn với cả Italia và Ai Cập. Các nhà quan sát cảnh báo những ảnh hưởng của cuộc tranh cãi có thể gây tác động lớn đến các bảo tàng khảo cổ lớn nhất trên thế giới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Lực lượng quốc tế hỗ trợ an ninh Afghanistan của NATO đã lên án vụ nổ bom tự sát ở Kabul giết chết 6 người. Họ nói rằng hành động như vậy là lợi dụng những cá nhân dễ bị tổn thương và ép buộc những người đó thực hiện những hành vi khủng khiếp. Thông cáo của ISAF công bố ngày hôm nay cho biết dưới hữu trách nghi kẻ nổ bom tự sát đã tấn công gần trụ sở chính của NATO là một thiếu niên và có trẻ em trong số các nạn nhân. Phe Taliban lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công nhưng họ nói rằng người nổ bom là một thanh niên trong độ tuổi 20. Trung Quốc cam kết đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế quốc nội để góp phần chống lại chướng ngại cho sự hồi phục của nền kinh tế toàn cầu. Chủ tịch Trung Quốc ông Hồ Cẩm Đào đã hứa hẹn như thế ngày hôm nay tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Kinh tế Á Châu Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC, tổ chức tại thành phố Vladivostok của Nga. Iran nói rằng Canada đang bị ảnh hưởng của chế độ Đại Do Thái sau khi Ottawa quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran nói rằng Tehran sẽ có sự đáp trả thỏa đáng cho chính phủ Canada mà ông gọi là một chính phủ cực đoan, nhưng ông không cho biết Iran định đáp trả như thế nào. Ngày hôm qua, Canada nói rằng họ đóng cửa sứ quán ở Tehran và trục xuất toàn bộ các nhân viên ngoại giao của Iran ở Canada. Ngoại trưởng Canada, ông John Bear, nói rằng Ottawa xem chính phủ Iran là mối đe dọa đáng kể nhất cho hòa bình và an ninh toàn cầu ngày nay. Lục lội và đất sạt lở ở Việt Nam đã gây tử vong cho ít nhất 29 người trong vài ngày qua giữa lúc mưa lớn trút xuống các khu vực ở miền Trung và miền Bắc. Hãng tin Reuters hôm thứ Bảy trích lời các giới chức chính phủ nói rằng tỉnh Nghệ An đang bị lụt. Dự kiến sẽ có thêm mưa và giới hữu trách ở đây đang ra sức di tản dân chúng ra khỏi những vùng nguy hiểm. Thủ tướng Trung Quốc ông Gia Bảo ngày hôm nay đến thăm nạn nhân động đất ở vùng Tây Nam. Ông Gia Bảo đã tới khu vực nghèo khó này hồi tối thứ Sáu, vài giờ sau khi hai cơn địa chấn nối tiếp nhau, đã giết chết ít nhất 60 người và gây thương tích cho hơn 700 người. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cảnh báo là số tử vong có thể gia tăng. Khoảng 100.000 người Hồng Kông đã biểu tình trước trụ sở chính của chính quyền Hồng Kông hồi tối thứ Sáu để phản đối kế hoạch dạy môn công dân giáo dục tại các trường trung học. Những người biểu tình cho rằng môn học về lịch sử và chủ thuyết của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một mưu toan tẩy não và tuyên truyền của chính phủ ở Bắc Kinh.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.